Cùng kính đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần chi môn cảnh quấn, tức là bài thứ hai chương tôn kính tăng của thiền sư Minh Giáo Tung. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần chánh văn. Tăng đối với vạn vật có tâm từ, có tâm bi, có thệ nguyện rộng lớn, có ơn huệ bao la, từ khiến cho mọi loài được an vui, bi là hay cứu vớt các khổ, thệ nguyện giúp cả thiên hạ thấy lễ thật, ơn huệ ban rải chánh pháp cho chúng sinh, thần khí đã thông thì trời đất đều sáng tỏ. Tức là chúng ta thấy cái việc tăng là cái người xuất gia, nói nôm na là tăng ni cũng có mặt ở trong đó. Thì bây giờ đại chúng thấy cái điểm này nè, nếu mà chúng ta tu mà có tâm từ mà không có tâm bi á, thì không phải gọi là tăng. Mà nếu có tâm từ, có tâm bi rồi đó, mà không có thệ nguyện lớn á, thì cái tâm bi á, hoặc là tâm từ đó, nó nằm trong gọi là cái ái kiến đại bi, hay gọi khác hơn là cái tâm từ tâm bi đó nó nằm nó khuôn hẹp một chỗ. Hẹn như mình cũng có lòng thương mà mình thương cái người thân của mình thôi, hoặc là mình thương một cái người đó là nằm ở trong đất cái người Việt Nam của mình, đúng không? Còn cái người khác, cái hẹn như Anh, Mỹ, Pháp mình có thương thì chưa có phải đó. Cho nên qua cái phần này đại chúng thấy á, mình tu đây á thì ai cũng mong muốn là mình tu á đời này hoặc là đời kế tiếp nữa hoặc là mãi mãi nữa, mà mục đích của mình tu á là để thành Phật độ chúng sinh. Mà không có một vị Phật nào mà không có tâm từ, không có tâm bi, mà không có thệ nguyện lớn đã là Phật. Cho nên người xưa nói á, nếu mà mình không có tu á mà tự nhiên là thành Phật á thì đây gọi là di lạc trời xanh mà thích ca tự nhiên. Không tu mà thành á, cái ai mà thấy mà sanh ra một ông Phật di lạc không? Không có. Mà Đức Phật mà di lạc mà có mặt trong cuộc đời này á, ngài phải trải qua vô lượng kiếp. Rồi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á mà thành Phật, mà hiệu là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, là cũng trải qua ba tăng kỳ kiếp, chứ không phải tự nhiên ở trên trời rớt xuống ông Phật Thích Ca. Không phải tự nhiên trên trời rớt xuống Phật Di Lạc, đúng không? Nhưng mà bây giờ mình nghiệm lại là mình có tâm từ tâm bi chưa? Mới tu thì chưa có, đúng không? Mình cũng có tâm từ tâm bi mà nhỏ lắm. Cho nên sư âm kể đó, hẹn như á, có những người ở trong chúng á, sư âm nói là có những người ở trong chúng á là rất thương những loài vật. Sư âm nói vậy nè, rất thương loài vật lắm. Hẹn như con chó nè, con mèo, con gì cũng thương hết á. Nhưng mà có những lúc á, mình sống gần huynh đệ, mình thấy ổ sao cái ông này mình thương nổi. Nhiều khi mình con chó mình thương hơn luôn. Mà sao cái ông huynh đệ mình thương nổi, thấy mặt ông lỏng ưa rồi. Thì ta đến ta trình hòa thượng á, sư ông Trúc Lâm, ta trình sư ông Trúc Lâm, bạch sư ông là tại sao như thế. Sư ông nói là tại vì á, con chó này nó không có cãi lại, con chó này nó không có nói lại, chẳng hạn như làm gì làm nó cũng im mà, nó không nói gì hết á. Còn huynh đệ thì có đụng chạm với nhau cho nên khó thương. Đó là lời sư âm. Ngày xưa tụi tôi ở Trúc Lâm á, là có những cái chuyện gì thắc mắc là hay lên trình sư âm. À, chiều này 4 giờ cái sư âm chống gậy xuống, cái tụi tôi trình. À, thì sư âm nói không sao đâu, từ từ thương lần lần đến, thấy không? Thương lần lần đến, thấy không? Cho nên á, trong cái từ bi quán á, mình quán mình thương ai nhất thì mình ngồi bỏ ra 5 phút rồi thì mình thương cha mình hoặc là thương mẹ mình, rồi kế thương ai, thương anh mình, thương em mình, kế thương ai nữa, thương chị mình, rồi bắt đầu mà thương ra lần lần, thương dòng họ mình, rồi quán nữa sao nữa, thương đất nước Việt Nam mình, rồi từ từ ra cái lòng từ mình nó rộng ra. Cho nên trong tương bộ Phật dạy là mình mới tu mới tu giống gì, mình mới tu giống như nắm muối, nắm muối mà bỏ một ly này nè uống được. Bởi vì cái tâm mình nó còn nhỏ, Phật dạy cái ly này giống như cái tâm của mình vậy. Mà những cái gì mà cái chuyện buồn vui sướng khổ trong cuộc đời nó giống như nắm muối vậy, mình dung nạp cũng được, mình gọi là bao dung được, gọi là ôm trọn thái hư. Tâm của Bồ Tát là ôm trọn thái hư, ôm cả một cái vũ trụ bao la này luôn. Mình ôm đâu nổi đâu, mình ôm chỉ là một hai người thôi, hoặc ôm là một cái cộng đồng nhỏ thôi. Nhưng mà Phật nói mình tu một thời gian rồi đó thì tâm mình rộng như cái hồ nước gì đó, bỏ nắm muối xuống dính dáng hết. Bỏ nắm muối xuống á là tự nhiên muối nó lỏng ra uống được, thấy không? Chứ không phải dễ đâu. Đó cho nên là ban đầu mình chưa có cho nên phải tập từ từ. À, tập là mình thương cái con vật này ra, mình thương rộng ra. Đó, thương dài ra. À, cho nên gọi là quán á, quán từ bi á. Trong kinh Tiểu Bộ kể lại vào thời Đức Phật á, ở thành Sarathi có một cái khu rừng. Mà khu rừng á là Địa Tiên nè, rồi Dạ So nè, rồi có những vị thiên giới họ xuống họ trú ngụ khu rừng đó. Mà khu rừng đó rất là mát mẻ, có suối, có sông đủ đủ hết. Các thầy tỳ kheo mới đến xin Phật đến cái khu rừng đó. Nhưng mà khi mà đến khu rừng đó thì các vị mà thiên giới rồi địa tiên rồi thần Dạ So là thích lắm, rất là thích thú. Nhưng mà ở một thời gian á, ở chừng 5-10 ngày á thì do cái tập khí của chư tăng á, mình thì không thấy, mình thì không biết, nhưng mà các loài á, các loài và phi nhân á, họ không phải là thấy cái hành động của mình, mà họ bắt nhịp được những cái tư tưởng của mình. Thì những vị này á, có những cái tư tưởng phiền não nè, bực tức nè, sân hận nè, những cái tư tưởng á, chẳng hạn như bây giờ mình ngồi thiền có những cái tư tưởng phấn đó mình đâu thấy, thấy không? Mà có các loài phi nhân nó bắt được những cái tư tưởng đó. Thì khi mà nó bắt được cái tư tưởng đó rồi thì nó khó chịu lắm, họ khó chịu lắm. Họ tự nhiên cái khu rừng họ ở không yên nữa. Thì bây giờ họ bàn nhau, họ tính một cái kế. Thì thôi bây giờ mấy ông 60 thầy thì kheo này á, mà ở trong cái khu rừng này á, làm cho mình khó chịu á, làm cho mình ốm được. Cho nên nó cùng nhau biến hóa ra ma nè, quỷ nè, đủ hết, làm cho khu rừng đó là náo loạn luôn. Rồi 60 thầy tỳ kheo tu được, cái về trình Đức Phật. Đức Phật mới nói tôi biết có khu rừng đó rồi, ở đây là thiên giới ở nhiều lắm, địa tiên rồi Dạ So ở rất là nhiều, mà sở dĩ là do các âm, cái tâm của các âm nó phóng ra những cái năng lượng đó, làm cho nó nóng bức, nó khó chịu. Cho nên mình tu ở rừng quan trọng lắm nha, làm cho nó nóng bức, làm cho nó khó chịu. Cho nên mà chư tăng mình mà tu mà thanh tịnh á, mà ai cũng có cái lòng từ á, phải không? Thì tự nhiên mình ở yên ổn lắm. Còn mà mình xào xáo nè, mình phiền não nè, mình quán hờn nè, mình sân hận nè, mình bực tức nè, mình đố kỵ nè, thì tự nhiên cái khu rừng nó biến thành cái chỗ là bị ô nhiễm, mất thanh tịnh. Mà khi mà ô nhiễm mất thanh tịnh rồi đó, mình làm gì cũng được hết. Mình xây dựng hay tất cả mọi cái làm cũng được luôn. Nhiều khi mình đang xây dựng gặp những cái tai nạn, những cái biến cố nữa xảy ra dồn dập luôn. Cho nên rất là đòi hỏi cái hội chúng á, hội chúng mà tu mà thanh tịnh á thì cái gì cũng ổn hết. Cho nên nó khi mà về trình Phật rồi đó, đó thì Phật mới chỉ dạy, Phật mới bắt các thầy tỳ kheo á học thuộc lòng cái bài kinh gọi là Từ Bi Quán, học thuộc lòng luôn. Khi mà ngồi thiền á, bỏ ra 5-10 phút á, rải cái lòng từ ra. Thứ nhất là gì? Nguyện cho tất cả mọi loài và mọi người được sống trong cái sự an toàn và hạnh phúc, tâm tư hiền hậu và thảnh thơi, đừng có bực tức gì nữa. À, cái nguyện thứ nhất rải ra, quán chiếu rải từ từ ra. Rồi thứ hai á, là nguyện cho các loài sinh vật trên trái đất đều được sống an lành, những loài yếu, những loài mạnh, những loài cao, những loài thấp, những loài lớn, nhỏ, hoặc là thấy, hoặc là không thấy, đã sanh ra và chưa sanh ra, đều được an ổn hết. À, tức là mình nguyện cho tất cả mọi loài. Thì khi mình nguyện như thế vậy thì đối với huynh đệ mình làm sao? Tự nhiên là mình có cái lòng thương, phải không? Đã sanh ra và chưa sanh ra, thấy và không thấy, cao nè, lớn nè, bé nè, nhỏ nè, tức là tất cả mọi loài mà có mặt trong cuộc đời này đều được an ổn, đều được sống thảnh thơi. Thì tất cả mà ai cũng có cái tâm từ như thế rồi thì cái hội chúng tự nhiên là thanh tịnh. Hẹn như bây giờ mình thấy á, huynh đệ mình đang làm mệt, mà mình đã có một cái nguyện lực, cái tâm từ như thế rồi á, thì mình nhảy vô mình giúp liền. Chứ đâu mà thấy mình huynh đệ mình làm cái mình ở trên đơn mình ngủ, thì mình không phải là tỳ kheo nữa, mình không phải là ông Tăng nữa, đúng không? Đó, cho nên là cái nguyện lực này cũng rất là hay. Rồi thứ ba là nguyện cho các loài đừng sát hại lẫn nhau, đừng vì giận hờn, đừng vì ác tâm, mong cho mọi người không còn đau khổ trong cuộc đời này nữa. Là mong cho tất cả mọi người đừng đau khổ nữa, sống được an vui. Thứ bốn, như một bà mẹ đang che chở cho đứa con của mình, chỉ có một đứa con duy nhất thôi, chúng ta hãy đem lòng từ mà đối xử với tất cả mọi loài. Giống như mình là một cái người mẹ che chở cho một người con mà chỉ có đứa con duy nhất thôi, bảo bọc che chở. Để chúng thấy có những cái con thú nha, trong những mà thế giới động vật nó ghi lại á, có những cái con chim đại bàng mình thấy dữ dội lắm, mà có thể nó tấn công một lần á 5-6 con gà lớn luôn, là mấy con gà hoặc là chết hoặc là bỏ chạy hết. Mà có một con gà mái nha, mà nó đang dẫn 10 đứa con nhỏ đi, mà con chim đại bàng xà xuống là nó quyết tử luôn. Cuối cùng là con chim đại bàng chạy luôn, phải không? Nó dùng hết cái năng lực nó để mà bảo vệ 10 đứa con của nó. Thì cái người mà phát nguyện cái lòng từ vậy, sẵn sàng bảo vệ những người có mặt trong cuộc đời này. Cho nên mình thấy có những vị mà ta tu tập, ta có những cái nguyện lực, mà sở dĩ có được nguyện lực là phải có cái lòng từ mới có nguyện lực. Còn mình có lòng từ thì nguyện lực mình đủ, không có phát được. Đó. Rồi thứ năm là mình đem cái lòng từ nè, tức là không giới hạn, phủ khắp. Nãy tôi nói á, mình quán chiếu là cái người thân của mình, nhất là ai? Mà cha mình, mẹ mình, dòng tộc mình. Cuối cùng nhất là cái người đó là kẻ thù của mình, ôm chọn họ luôn. Tức là mình bao dung cái lòng từ mình á, phủ họ luôn. Đó. Cho nên á, Ngài Lạc Ma thứ 14 kể lại, Ngài có những vị đệ tử, phải không? Khi mà bị những cái tù đầy á, thì bên đó bên nó bắt xong rồi đó, họ đánh á, ngày nào không lôi là đánh đó, đánh cái khi mà sống chết luôn nha, đánh cái khi mà tưởng là chết luôn. Rồi khi mà ra tù rồi đó thì về gặp Ngài Lạt Ma thứ 14, Ngài hỏi trong lúc mà ông bị đánh đặc nhất á, cái nghĩa là cái chết đó, nó kề cận ông luôn, thì ông sợ mất cái gì? Ông sợ cái gì nhất chứ? Ông sợ cái gì nhất? Nhưng mà gặp mình nói sợ chết hay là sợ gì, phải không? Sợ bị thương tật gì đó. Thì cái vị lạc ma này nói như thế này: thưa ngài, ngay trong giờ phút đó con sợ mất cái lòng từ bi của con. Bởi vì mất cái lòng từ bi là nổi giận, thấy không? Ta đánh đập mình sẽ nổi giận lên, thấy không? Rồi cái ngày bên Tây Tạng họ tu gì đó, họ tu họ lấy cái lòng từ là cái điểm then chốt, cái căn bản, từ cái căn bản họ mới đi lên cái thệ nguyện. Nhớ nha, có tâm từ sung mãn rồi bắt đầu mới kế là cái thệ nguyện kế. Để chúng thấy mình có lòng từ, hẹn như bây giờ mình có lòng từ mình đi bố giáo đi, thấy không? Mà mình không có thệ nguyện đi không nổi, đi không nổi, bảo đảm luôn. Hẹn như bây giờ tụi tôi mà đi hoằng pháp á, thì bây giờ có những cái trường hợp là có các trường họ mời mình đó, chẳng hạn như bây giờ cái lịch của tụi tôi là kín mít luôn, là thứ hai phải không, ngày thứ hai là đi dạy thường chiếu đi, thì thứ ba được nghỉ, thứ tư dạy đây, thứ năm được nghỉ, thứ sáu dạy ở trường ở Phan Thiết, rồi thứ bảy có những cái khóa tu ở đây, là thứ nhật giảng Sài Gòn, nó kín mít hết luôn. Mà đi ngồi trên xe mệt lắm, phải nói là mình dùng cái từ là cực, phải nói là giống như đi một thời gian mình sợ luôn, tự ngồi trong máy lạnh không. Mà nếu mà mình mở cái cửa ra thì cái ông tài xế chịu không nổi. Ông tài xế mà nóng người ta lái xe cũng được, thấy không? Đó mà mình thấy là đi ngày này qua tháng khác mà không có cái thệ nguyện lớn thì chắc chắn là làm được đó. Cho nên là phải có cái thệ nguyện. Mà cái người tu mình á, đại chúng nghĩ là đừng có nghĩ rằng á, mình tu á, rồi mình lớn lên mình ở không, mình ngồi uống nước trà, mình dịp đùi cũng có đâu. Tại vì mình còn nhỏ nó vậy đó. Hẹn như ngày xưa tụi tôi thấy á, ủa sao mà đi tu nhàn quá, nhàn là lúc mình còn nhỏ không, chứ bây giờ lớn rồi thôi bao nhiêu cái trách nhiệm nó đổ đầu mình, hợp hành tất cả mọi cái đám xá, cái gì cũng phải chạy, cái gì cũng phải đi hết đó, để chúng thấy không. Cho nên qua cái phần này mình phải hiểu được cái điểm đó đó. Cho nên á, cái lòng từ khi mà nó phát triển rồi đó thì tự nhiên á, cái thệ nguyện nó kế bên đó. À cho nên nói nè, có tâm từ rồi có tâm bi rồi có cái thệ nguyện rộng lớn. Cho nên á, trong thiền thoại kể lại một hôm ông cư sĩ á, ông coi đến cái đoạn là kim cương dầu cho cứng cách mấy, kim cương là cứng nhất phải không, mà không cứng bằng cái thệ nguyện. Mà cái thệ nguyện là gì? Rộng độ chúng sinh, gọi là dùng cái từ bố giáo á. Ông thắc mắc quá, ông thắc mắc quá, ông đến ông gặp thiền sư vô tướng nói: vì sao muốn thành Phật thì phải có cái thệ nguyện rộng độ chúng sinh, thấy không? Vì sao mà muốn thành Phật mà phải có cái này? Cho nên cái này á, đại chúng phải hiểu một cái điểm là không phải đợi mai này cái mình lớn lên mình ngồi trên pháp tòa gọi là rộng độ chúng sanh, mà không phải, là mình phải có một cái tâm nhiệt huyết lúc mình còn mà mới vào chùa thôi, chứ không phải là đợi mình trưởng thành nha. Nhiệt huyết là gì? Hẹn như ở đây có những cái khóa tu, đúng không? Mình phải hy sinh, mình bỏ cái mình dùng cái thân của mình đó, đúng không? Mình làm việc này làm việc kia, mình nấu một ấm nước, nấu một cơm, mình trang nghiêm đạo tràng cũng là rộng độ chúng sinh, chứ không phải đợi mình lên pháp to. Rộng độ chúng sinh nhiều mặt lắm, mà khi mình có cái nhiệt huyết như thế rồi đó thì bắt đầu cái tâm từ mình nó nở lên. Giống như mình dùng cái từ bên Tịnh Độ có những cái hay lắm nha, họ dùng cái từ hay lắm: hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Thì lúc đó cái hoa tâm mình nó nở lên thì mới thấy Phật được, thì mới ngộ được cái vô sanh, chứ mình ù lì đó không bao giờ có. Mày chúng mới hiểu đó. Ngày xưa tôi mới vào thường chiếu là tôi xông pha lắm nha. Tôi mới vào mà người ta nhìn tưởng tôi tu lâu năm, mà thiệt ra tôi mới xuất gia. Mà tôi xông pha lắm, chỗ nào cũng có mặt hết á, nấu cơm rồi làm cái này trật tự cái gì cũng có mặt tôi hết á. Rồi lên chút lắm vậy. Hình như ở thường chiếu á mà canh đêm đó nha, mà ăn trộm á, quề hồi đó rào rồi chưa có ăn trộm đồ nhiều lắm. Là tôi hả là phát cái nguyện là đi suốt đêm luôn, đi khi tới 3 giờ sáng đi ruồng vậy, để coi ngó cho chúng an ổn tu. Tôi có những cái nhiệt huyết gì đó, thấy không? Mà khi mình có cái nhiệt huyết như thế rồi, đại chúng thấy bây giờ tôi làm Phật sự không? Chỗ nào mà mời khó khổ cách mấy cũng đều xong qua hết. Chứ còn mà nếu mà mình tu á, mà mình có ù liền chỗ cũng được. Đó, cho nên là khi đại chúng thấy á, khi có những cái khóa tu đây á, mình có cái tâm nhiệt quyết, thì đó cũng gọi là rộng độ chúng sinh. Không. Thì thiền sư vô tướng mới trả lời nè: ông không có biết chúng sanh chính là rễ của cây, mà Bồ Tát á, là hoa của cây, mà Phật á, chính là quả của cây. Không. Mà bây giờ mà ông muốn cái cây á, nó nở hoa, nó kết quả, thì ông phải tưới nó. Phải không? Cái hẹn bây giờ mình trồng cái cây mà mình muốn ra quả không, mà mình không có tưới, mình không có săn sóc nó, thì quả nó không có. Cho nên đại chúng á, nhìn qua bên này thấy hai chồng cái người già lớn tuổi, họ trồng bí á, họ cho mình á. Quá trời luôn. Thì qua hỏi cách thức họ sao. Họ làm á, từ sáng, trưa, chiều, tối luôn. Tối họ bắt những cái con bò xích vào gì đó, họ sợ ăn, gặm nhấm. Thì còn mình ở đây thì mình cũng làm rẫy, làm vườn như người ta, mà làm buổi sáng thôi. Từ chiều là đúng là mình cũng làm, thì đó mình phải chịu thiệt thòi thôi. Thì canh tối mình bận tu tập ngồi thiền rồi à, thì huynh đệ đây mà trầm bí hả, xuống bây giờ không có một cọng ăn, ăn sạch hết. Còn người ta mình qua mình thấy người ta bán nè, đó nói hai chồng đó là con bán luôn, mà bán cũng không kịp luôn rồi cho mình đó. Đó vườn bí bên này nè, còn bây giờ mình xuống cái vườn mình cũng có cọng bí, bây giờ con bò xích ăn sạch hết. Rõ ràng thôi à, cho nên phải săn sóc nó nè, rồi phải tưới tẩm nó nè, rồi bỏ phân nó nè, đủ hết à, chúng sanh là rễ cây mà. Thì bây giờ mình mà không có săn sóc, mình không có tưới tẩm, mình không có bố giáo, mình không có làm lợi ích, sao thành Phật? Thấy không? Không phải dễ ăn đâu. Rồi nếu mà không săn sóc á, thì gốc cây nè bị tổn hại, cây nó bị khô, bị héo, làm sao ra quả được? Là ngài nói vậy. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm nói: muốn thành bậc chư Phật Long Tượng, trước là phải làm trâu ngựa cho chúng sanh. Thấy không? Không phải dễ đâu. Bây giờ muốn làm mà làm bậc Long Tượng không? Thường thường tôi nói là đây là bậc pháp khí Long Tượng. Phải làm gì trước? Trâu ngựa cho chúng sanh. Đó. Tức là phải làm mọi việc trong thiền viện, làm tất cả các việc Phật sự mà không có mệt mỏi mệt, chừng nào mà gục xuống thôi. Nên ta nói thầy mà xây dựng cái này, cái kiểm này, cái đà kiểu này á, thì giỏi lắm là chừng 2-3 năm sau thì đi. Bữa có những người họ cảnh báo tôi luôn. Tôi nói nếu mà xong hết cái này rồi tôi đi tôi cũng vui. Nếu mà xây dựng xong hết rồi cái tịch cũng được, nhưng đừng cho nằm chỗ. Thấy không? Cũng vui nữa, xong cái bổn phận mình rồi. À, cho nên ở đây đại chúng thấy một cái việc là mình phải có cái tâm nhiệt quyết. Chứ nhiều khi mình làm nó trò làm này bệnh không biết, làm này tu được không biết. Mà chính cái điều đó là nó cản trở cái nguyện lực của mình, cái tâm của mình phát huy không được. Hoa nó không có nở. Hoa mà nó không có nở thì sao thấy Phật? Tôi nói đại chúng mình tưởng rằng cái ngộ này là ngộ làm sao, phải không? Cho nên đại chúng thấy ngài Mi Ra Đề Ba đó, khi ngày đến là ông thầy ông bắt là xây cái tháp đó, xây lần nào cũng đập ông phá 7 lần như thế kìa. Bởi vì quá trừ cái quán nghiệp đó là không phải dễ đâu, mà làm cực lực lắm, xả thân cực lực là tu tập. Mà nói chung á, mình tu tập mà có một cái bầu nhiệt quyết là cái gì nó cũng thành hết à, làm mà làm hết mình, tu hết mình, cái gì cũng hết mình hết đó. Không phải là mình mạnh mình mới làm, yếu thôi, mình yếu thôi mà mình có cái tâm mình để, tức là mình làm cái gì cũng có cái gá cái tâm đó, gá cái thệ niệm trong đó, thì việc gì cũng trôi tròn, việc gì cũng xong hết. À, cho nên đại chúng thấy cái việc ở đây cũng rất là nhiều, nhưng mà với một cái tâm nhiệt huyết của đại chúng tôi thấy đó, không, chuyện gì cũng xong hết. À, trồng cây mình thấy thường thường ngày xưa nhiều, bây giờ 3-4 người. Cho nên á, tướng Trần Hưng Đạo nói là sao? Quân không cần đông, quân cần đông mà chỉ cần tinh nhuệ. Lúc mà vua Thái Thượng Hoàng Trần Thái Tâm, lúc đó là Trần Nhân Tâm mới làm vua rồi, quân Mông Nguyên kỳ này đem qua 50 vạn quân qua Ngày xưa 50 vạn quân là nhiều lắm, mình có 20-30, giỏi lắm là 20 cái nhiêu. Nó đến hỏi Trần Hưng Đạo, bây giờ giặc nó mạnh quá, có thế mạnh quá như thế này sao? Ngài tuyên bố một câu, quân không cần đông, chỉ cần tinh nhuệ. Tinh nhuệ là gì? Để hết cái tâm đó, nhiệt huyết. Thì cái chuyện tu mình nó cũng như thế thôi. Nếu mà không có thể nguyện rộng, không có lòng từ lớn. Ngày bây giờ có những người nói, ông trầm gì nè, ông làm sức gì hết rồi, ông chết là cũng người ta thôi, người ta vào thôi. Tức là người ta nói, ta chưa cái hiểu đạo. Mình làm hết mình cho Tam Bảo, ngày mình ra đi để người khác ta tiếp tục. Chứ mình đừng có nghĩ rằng, cho nên đại chúng thấy không? Hẹn như bây giờ, ở đây tôi nói một cái điểm này nè. Thường thường là bên Tăng lại bên Ni. Hồi xưa ở Trúc Lâm á, mà bên Ni á là nói đa phần, nhưng mình dùng cái từ đa phần á, ít đi lắm. Người ta ở một chỗ thôi, tự vì đi Ni đi khó lắm. Hạn như mà Ni á, mà đi qua chỗ này chỗ kia là phải có sư bà giới thiệu, thầy bổn sư giới thiệu người ta mới dám nhận. Chứ còn mà Ni mà đi lang thang á, là mưa chùa cũng dám nhận. Đây là cái kinh nghiệm của cái những vị mà lớn á, chẳng hạn những vị sư bà Diệu Khâm nè, rồi ngày xưa sư bà Hải Chiều Âm, tôi xuống tôi ngồi sư bà nói chuyện á, là Ni đi không ai dám nhận, mà Tăng á là đi cỡ nặng nhận. Để chúng hiểu không, chỗ này là không có nói ra phải không, tự hiểu thôi phải không. Ni mà đi lang thang là không ai dám nhận hết á, dùng cái từ để sợ mang quả. Còn Tăng á là cỡ nào người ta cũng nhận hết á, họ Tăng nói gì người ta cũng nhận. Cho nên Tăng ít khi ở một chỗ, ở chừng 5 năm hoặc là 10 năm hoặc là 20 năm cũng đi. Để chúng mà thấy xuống quyền chiếu á, thấy không? Toàn những vị là 30 năm, 40 năm, 50 năm không? Ở yên chúng. Mà khi mà ta có một cái tâm á, ở yên chúng rồi đó, thì tự nhiên ta phát huy hết luôn. Ta coi á, cái thiền viện này cũng giống như nhà của họ đó. Họ làm hết sức mình luôn. Còn nhiều khi á, mình đến đây rồi mình nghĩ, ồ cái thiền viện này có ai chứ không phải của mình đâu. Thôi mình làm ra ráng không được, rồi mình tu ra ráng không được, phát huy lắm hết. Cho nên bây giờ hồi xưa sư âm nói mấy chú cứ ở đây đi, đủ nhân đủ duyên là đưa mấy chú đi làm Phật sự. Còn ở đây là phải nhiệt tình, nhiệt quyết. Tức là có cái bầu nhiệt quyết mạnh á, thì tức khắc những cái khó khăn nào cũng vượt qua được hết. Đó, cho nên là bây giờ muốn làm chư Phật Lâm Tượng, trước phải làm châu ngựa cho chúng sanh. Đó, tức là phải phát cái lòng từ. Mà có lòng từ thì phải có cái thể nghiện. Thì bây giờ chúng tôi dẫn chứng qua từng giai đoạn. Tức là theo trong kinh Hoa Nghiêm á, sự tiến hóa nguyện lực Bồ Đề Tâm thì nó phải trải qua những giai đoạn nhất định. Một là giai đoạn phàm phu, hai là giai đoạn thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, rồi đẳng giác và diệu giác, nó trải qua vậy. Chứ không phải là tự nhiên mình vô mình phát cái một liền. Tức là giai đoạn phàm phu là khi mình bị một cái màn vô minh nó đóng cứng á, thì chưa có phát tâm tu hành được. Tuy nhiên ai cũng có tiềm năng Phật tính nguyện lực Bồ Đề, cho nên đủ nhân đủ duyên tự nhiên nó bộc phát. Tức là ai cũng có nguyện lực Bồ Đề hết. Cho nên khi mình chưa có thệ nguyện, mình chưa có nguyện lực, mình phát không được. Ta cho nên hồi sáng đại chúng thấy á, cái âm năm á, ông chở cây kiển cho mình á. Hồi xưa là nhà ông giàu lắm, giàu nhất nhì ở Tiền Giang á. Mà ông đánh bạc, thôi ông đánh thôi, thua một lần 5 tỷ, 10 tỷ. Bây giờ đất đai nhà cửa bán hết, bán không còn gì hết luôn. Rồi bây giờ còn một chiếc xe chở cây kiển cho mình á. Rồi cách đây á, khoảng 1 tuần á, ông đánh ông thua gần cả tỷ nữa, phải không? Mà mấy lần lên đây á, kêu ông mà bây giờ ông muốn dứt cái điểm cờ bạc nè, thì ông phải có cái nguyện lực lớn lắm. Còn ngồi ra ông thôi là đó, ông nói ông làm được. Đó. Cho nên kỳ này á sao? Rồi ông cứ chở cây kiển mình nè, ông chở suốt hay có cái chuyện gì là ông chở. Ngày xưa là ông chở, ông lấy tiền xe từ ở Tiền Giang lên là ông lấy 8 triệu. Mà gần đây á, là ông lấy 8 triệu ông cúng lại 3 triệu phải không? Giống như là ai? Hả? À, để chúng thấy cái nhân viên Phật pháp hay lắm. Cứ một lần lên chở một chiến xe đầy như thế vậy là ông lấy, mình đưa 8 triệu rồi ông con nói con lấy 5 triệu cúng thầy 3 triệu. Cái mình lấy 3 triệu đó, à, để chúng thấy không? 3 triệu đó làm gì? Để chúng biết không? Cho nên mình phải có cái những cái phương pháp mình giúp người ta. Lấy 3 triệu làm gì? Lấy 3 triệu tôi mua dao u đó, để chúng ăn đó phải không? À, tôi mua dao u rồi tôi đưa bên tăng rồi bên ni rồi có những cái buổi chay tăng nào đó là tôi bắt tôi kêu cái ông chư khố đãi hết luôn, hồi hướng năng lực cho ông. Đó. Thì bây giờ sáng ngày lên cái ông quỳ ông xin là bây giờ thầy nói là phát cái nguyện lực như thế nào, tôi nói tôi chỉ cho ông phương pháp. Ông về là ông dứt. Thì khi mà ông có cái nguyện lực là giống như ông ra trận có những cái áo giáp. Mà cái trận chiến này nó khốc liệt mà ông không có áo giáp nè, ông không có cung nè, không có tên nè, thì chắc chắn ông sẽ chết trong cái cuộc đời của ông. Mà ông chết rất là bi thảm chứ không phải chuyện thương đâu. Đó, sáng lên rồi tôi thỉnh chuông là thắp ma cái hương rồi ông đứng ra ông phát nguyện. Phát nguyện sao? Hôm nay là ngày 18 tháng 5 năm Canh Tý, con tên gì? Đủ nhân đủ duyên con đến thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện, con phát nguyện trước Tam Bảo, nếu mà con kỳ này mà con cầm một cái lá bài lên á thì khi mà con chết là con rớt xuống 18 tầng địa ngục, mà con chết rất là thê thảm. À, tôi thỉnh 3 tiếng chuông xong rồi ông quỳ đó ông xin tôi pháp danh luôn. Mà đó giờ từ nhỏ nha, gia đình cũng biết chùa mà không có chịu quy y, cứng đầu lắm. Rồi bây giờ đến cái khúc này là phải làm gì, xin quy y. À, sẵn là tôi ban pháp danh cho ông luôn, Chánh Thiện Giác. Giác gì? Giác ngộ chứ không có gì hết. Chánh thiện nè, giác ngộ lại. Quá trình mà khi mà ông phát nguyện rồi tự nhiên ông nói thầy ơi bây giờ cái tâm nó nhẹ lắm một chút, giống như bỏ gánh nặng xuống vậy. Mà tại sao mà ban đầu ông làm được, phải không? Nhưng mà tại sao bây giờ ông làm được? Mà khi mà cái màn vô minh nó quán rồi đó thì tự nhiên cái nguyện lực nó đó, cái nguyện lực nó bộc phát lên. Mà muốn được gì là mình phải trợ giúp họ. À, cái tiền họ cúng dường á, mình phải mua đồ là mình cúng dường cho bên tăng bên ni, cúng dường cho tất cả mọi người. À, những cái pháp tu mà hàng tháng là tôi dành cái số tiền đó tôi mua vô tôi cúng dường người hữu hữu. Rồi khi đó tôi kêu tất cả mọi người trong cái sự tu tập á hướng tâm đến cho cái người này thì tự nhiên cái tâm ông mở ra, gọi là hoa khai á. Qua khai bây giờ ông thấy Phật rồi, tâm ông mở ra thì ông thấy à, ông Phật, Phật ở đâu tâm của mình. Qua khai kiến Phật cái ngộ vô sanh, ngộ ngay chỗ vô sanh thì tự nhiên bỏ nè, bảo đảm luôn. Mà cái ông thiện tánh rất là mừng luôn. Mà gia đình ông đang khóc lóc lạy lục lắm, năn nỉ luôn kêu bỏ chứ ông nó bỏ không được. Giống như con sâu con dòi gì nó rút cái trong cái đầu của ông, hôm nào mà không có cầm lá bài chịu không nói. Trên Phật pháp mình hay lắm nha, Phật pháp mình có những cái quy diệu. Mà chính cái điều đó là từ từ đại chúng lớn nên là mình có nhiều cái mình giúp đỡ người ta lắm. Cho nên cái Phật pháp mà tôi bảo đảm tôi nói là phải nói là khủng khiếp. Mình mà tu tập được rồi thì tự nhiên có những cái trợ giáo cho người ta, giúp cho người ta. À, tức là có tiềm năng nguyện lực mà chưa phát, mà muốn phát như thế này là phải có gọi là phước lực. Không phải dễ đâu. Mưu sự tại nhân mà thành tựu tại cái thiện pháp của mình, tại cái tính thiện của mình á, mà cái tính thiện mình khi mà bộc phát ra rồi á thì việc làm từ từ nó sẽ đến. Đó. Rồi giai đoạn thứ hai là giai đoạn gì? Thập tính. Đây là giai đoạn hành giả lập chí, tức là mình chọn một cái con đường mình đi rồi mình hướng tâm đến cái sự giác ngộ cứu giúp chúng sanh, là bước vào thập tính rồi đó. Tức là mình lập một cái chí là chỉ có một con đường thôi mình đi, không con đường nào khác. Ở đây mình nói thẳng điều nha. Mình nói được đại chúng đừng có buồn, tôi dạy là tôi nói. Hồi xưa sư phụ nói á, mấy chú không biết với mình mà lỡ tu rồi nha, mình tu luôn chứ mình không có làm ăn cái gì được cái đó. Hồi xưa tôi nói, ông thầy sao nói vậy ta. Rồi bây giờ tôi ở trong chúng lâu năm tôi chiêm nghiệm luôn. Thiệt mình làm được gì hết. Mình điển hình luôn nha, mình điển hình là nãy tôi nói á, bên kia nó trồng bí trời bán mà mà giỏ này giỏ kia mà thấy mình ham luôn, mà bên mình cũng trầm bí mà không được, không được gì hết á, không được. Rồi cái thanh long này tại chúng thấy không, sở dĩ mà tôi kêu á là bây giờ dẹp thanh long hết có lý do, biết sao không? Mình phải thương xung quanh này, tại vì mình làm á hạ nó nhỏ nhưng mà nó nhỏ ta cũng nghe. Thanh long mà hạ giá là tại mình á, tại mình làm cho nên cái thanh, bây giờ đại chúng thấy không, mình vừa phá cái thanh long lên 14,000. Sáng tôi hỏi bà Thu nhiêu, bà nói trò thầy biết thanh long vừa mới lên 14,000, thấy không? Mình chỉ tu thôi à, đừng có nghĩ là mình làm kinh tế mình ra đời hết á, mà mình nghiệm rồi mình không có làm cái gì được hết á. Cho nên ngày xưa là Phật nói mình đi xin ăn là có lý do, cầm cái bình bát đi xin thôi, mấy ông chỉ có mà vào con đường là thôi. Rồi bắt đầu mình tu được rồi nha, là mình giúp đỡ người ta về cái giáo pháp. Mình ra không có làm gì được hết, tôi nghiệm rồi, mình không có làm cái gì được hết đó. Đó đại chúng thấy không? Đó có những vị mà lái xe cũng giỏi, cũng hay, chở tôi đi giảng này kia đó. Rồi bây giờ ra rồi nói thầy ơi không có khách. Tôi thấy khách tự nhiên sao lạ không biết, không có khách. Nói thấy không? Hồi xưa nè, đây nè, có cái quỷ này mất rồi đó, cái quỷ này tịch rồi đó. Lái xe chở xong đi 27 năm. Thấy không? Mà khi mà không có tu nữa rồi ra lái xe đụng chết hai người liền. Ghê không? Mà khi mà lái cho sư ông không có bị tai nạn, có bị gì hết á. Thấy không? Không phải dễ đâu. Mà khi mình ở một chùa mình tưởng này làm kia được, chứ mình ra hoài là thôi làm được gì đâu. Tôi là thu luôn à, đừng có khởi niệm mà tôi ra tôi làm kinh tế không được gì hết á đó. Mình thấy ông tài phó mình á, ngày xưa là ở ngoài đời là ông thấy là ông làm tiền mà bao bố luôn đó nha, chứ phải không? Không phải bây giờ làm tiền bịch đi lòng cũng có nữa. Tôi tu là không làm kinh tế được, làm kinh tế được làm mà lỗ làm chết luôn, làm cái nước mà bán nhà luôn chứ không phải dễ đâu, không có được. Phật dạy rồi mà, trong kinh Di Giáo á, mình làm ăn được hết, chỉ có mình tu thôi. Rồi bây giờ mình là nợ nần của chúng sinh, mình dùng cái từ á là chỉ có mình sau này mình lớn lên á rồi mình hướng dẫn cho người tu tập rồi trừ thôi. Có những vị mà ra nha, làm á, ở trong chùa làm giỏi lắm, làm cái này làm cái nọ, nhưng mà ra ngoài cũng làm được gì hết đó. Chúng thấy không phải dễ đâu đó, cho nên là qua cái này phải lập chí. Hồi xưa là sư phụ thường chiếu kể câu chuyện là cái ông này nè, tôi hay kể là ông này ở ông chúng ở với già thượng hòa thượng Quảng Đức á, ông cũng giỏi lắm, việc gì ông cũng biết làm. Rồi khi mà ông tu nữa, cái ông hoàng tục, ông về với đời đó, thì ông làm cái chuyện gì nó cũng 50 chuyện là hư hết 10 chuyện, làm cái chuyện gì cũng thua lỗ, rồi cũng cuối cùng ông chịu hết nổi rồi cái ông đổ xăng tự thiêu. Mà khi mà ông đổ xăng tự thiêu, cái ta phát hiện ra được, cái ta liện ông xuống sông luôn, liện xong cái cứu sắm cái đem nhà thương thì ông bị cục cánh tay đuôi mắt, thấy không? Đó là chúng thấy không, nhiều cái lắm, nhiều cái mà người xưa người nay thôi, người ta kể lại nhiều lắm. Cho nên giai đoạn thập tính là mình lập chí cho vững, rồi mình ráng cố gắng, mình hướng đến con đường giác ngộ, rồi có một cái nghiện lực là phổ độ chúng sinh, cứu quốc chúng sinh. Đó là bước đến cái giai đoạn thập tính, tin chắc cái việc đó mình làm được. Cho nên mình nhắm một con đường mình đi thôi. Đó là chúng thấy, đừng có nghĩ, tôi nói đừng có nghĩ ngợi gì mà mai này mai kia hết á, thấy không? Cho nên là trong nhà thiền nói là mình luôn luôn ở trong cái cảnh giới thực tại á. Thực tại mà mình mà tu được rồi đó, thì thiền sư Pháp Nhãn nói là thiên lâm bát bộ đưa ông lên à, chứ không có cần mà mong cầu hết à, gọi là vô sở cầu hạnh á, à, có cầu có khổ à, mà không cầu mà chính là cái điều mà đi, tức là tứ quán hạnh á. Đến giai đoạn thứ 3 tức là thập trụ à, giai đoạn này hành giả tức là đi sâu vào chuyên công phu về thiền định, rồi bắt đầu mới chuyển hóa phiền não, chậm tâm tu hành kỳ này á, cái điều thứ ba này là phát triển trực tâm. Bây giờ trong cái nguyện lực nó có trực tâm nè, thanh tâm, bồ đề tâm. Phát triển trực tâm tức là chuyển hóa phiền não. Rồi giai đoạn thứ 4 là thật hạnh. Giai đoạn này hành giả khai triển lòng đại bi, kết duyên với chúng sinh, giáo dục chúng sinh, phổ độ chúng sinh. Tức là hàng thật hạnh là bắt đầu mình trưởng thành rồi đó. Thì khi mình trưởng thành rồi, mình phát triển cái lòng đại bi của mình, rồi bắt đầu mới kết duyên chúng sanh. Mà kết duyên chúng sanh là cái việc bố giáo, giáo dục đó, nhiêu đó thôi, chứ không phải kết duyên chúng sanh cái chuyện gì khác đó. Đó, tức là giáo dục chúng sanh là phổ độ chúng sinh, rồi bố giáo giúp họ hiểu được cái lý thật, lẽ thật của cuộc đời đó, để chuyển hóa. Giai đoạn kế thứ 5 là thập hồi hướng. Giai đoạn này phát triển cả ba tâm, trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm, đến chỗ vô hạn, tức là cùng cực luôn. Giai đoạn này là khá rồi đó. Đến giai đoạn thập địa, trong tất cả những giai đoạn trước, tuy mình phát triển tâm bồ đề, nhưng mà vọng tưởng thì chưa có dứt, nó vẫn còn những cái niệm lăng tăng, chưa có dứt. Ngồi thiền vẫn còn niệm, thấy không? Đến thập hồi hướng rồi chứ không phải dễ đâu. Đây mình nói mình đi qua từng tự á. Trong cảnh giới là 51 giai vị Bồ Tát Đạo á. Tức là mình làm hết tất cả các việc thiện pháp, rồi bố giáo làm cái gì, phát triển cái năng lực của mình, nhưng mà khi ngồi thiền nó vẫn còn những cái lăng tăng vọng niệm lên xuống vẫn còn, nhưng mà nó không có gạt mình được nếu mình không chạy theo những cái niệm đó nữa, thấy rõ hết đó, chưa dứt vọng tâm, chưa tận trừ phiền não Nhưng mà đặc biệt nhất là đến giai đoạn thập địa, không những mình phát triển được trực tâm, thanh tâm, đại bi tâm, đến cái chỗ mà cùng cực vô biên, mà tự nhiên vọng niệm nó dứt luôn, nó không còn nữa. Mình ngồi là chỉ mình ngồi, không còn vọng niệm nữa. Ở mình tùy duyên mình làm thôi, mình làm các việc Phật sự trong cái giai đoạn tùy duyên, chứ không cần, không có khởi niệm nữa. Khởi niệm mình phải làm này, làm nọ, làm nọ, không còn nữa, không còn khởi niệm nữa. Vọng tâm tự dứt bạch mà hoàn toàn lúc đó mình ở trong cảnh giới Phật tính viên mãn. Tức là lên cái hàng thập địa dữ lắm á, luôn luôn ở trong cái cảnh giới Phật tính. Mà trong cảnh giới Phật tính này, thường thường chúng tôi hay chia sẻ cho đại chúng á, gọi là vô sinh pháp nhẫn. Ở trong cảnh giới vô sinh thì các pháp nó làm gì mình được hết, dầu ta mắng, ta chửi, ta khen, ta chê, cái gì cũng bất động. Nhưng mà nhớ nha, bất động mà ở trên các việc thiện pháp, chứ không phải là bất động mà làm ác pháp. Chẳng hạn như mình nói, ôi ông đừng có hút thuốc nha, cái ông kia ông cười cười, mà ông cười, ông nói trong bụng, ông nói tôi hút, thì cái đó không phải, nhớ nha. Ô sao ông này ông hiền quá, ông nói, nhưng mà nằm ở trong cái ác pháp. Kêu ông đừng có làm này nha, ông tu mà ông làm này không được nha. Cái ông đó ông cũng gì hết, bất động cười cười không, mà nó chọn này ông tu hay quá, thì cái đó không phải tu hay. Mình dùng cái từ cái đó lì á, tu hay cái gì, lì á, ông này lì thiệt á, nó bất động luôn, bất động nó khác, mà còn nó lì khác nha, đổ lì đó là thôi khỏi nói luôn. Cái đó, trong nhà Phật nói là cái gì biết không? Để chúng biết không? Để chúng biết cái đó là gì không? Những cái con người gì trong nhà Phật tôi nghiên cứu, tôi thấy tôi mới giật nguyên, gọi là nhất xiển đề. Vậy đó, nhất xiển đề đó không phải dễ đâu. Nhất xiển đề có nghĩa cái hạt giống của người này họ bị luộc, rồi bị họ bị nướng chín luôn. Thì cái hạt giống là phát triển được, thì mình nói á, mình nói cách mấy trong nhà Phật nó là giống như mà nước đổ đầu vịt, mà nước mà đổ cho lá sen vậy. Nước mà nói nó chợt hết chợt á. Mà họ sẵn sàng, họ phát nguyện trước Tam Bảo, nói tôi mà hút thuốc không tôi độ xuống địa ngục luôn, mà họ vẫn hút, không sợ nữa. Tức là không tin Phật, không tin Pháp, không tin Tăng, không tin đại chúng, không tin gì hết, mà việc làm thì họ vẫn làm. Đây gọi là nhất xiển đề gì? Đoạn các thiện căn. Nhớ nhận đoạn các thiện căn. Nhưng mà đặc biệt nhất Phật tính không phải đoạn, tự Phật tính sao đoạn? Phật tính là vô tướng nha. Nhưng mà các thiện căn đoạn hết. Mà khi mà các thiện căn đoạn hết rồi đó nha, thì bắt đầu cái ác nghiệp nó xâm nhập vô. Rồi chúng biết mấy người đó mà đổ bệnh một cái thôi mình hết cứu luôn. Thiệt đó, đổ bệnh một cái thôi. Rồi trong cái này, trong bệnh này nó tuôn ra nè, chứ không phải ở bên ngoài nó vô. Rồi ác nghiệp á, ác nghiệp mà không quăng lời các sư trưởng, không quăng lời những người trên, để chúng hiểu chứ mình thấy đơn thuần chứ. Bây giờ mình nội thôi, chẳng hạn như cái người đó làm trưởng liêu thôi, mà mình không có nghe lời người đó là sao, là mình gặp cái quả y như vậy đó, chứ không phải chuyện thường đâu. Hồi xưa này có một cái ông thầy này, ông lên dạy ở Trúc Lâm á, ông kể. Mà khi ông lên dạy rồi thì có một cái ông thầy ở dưới, ông viết lên cái hàng chữ: thầy đừng có dạy, thầy không đủ trình độ đâu. Ông mới giật mình. Ông nói cách đây 20 năm có một ông thầy giáo thọ lên dạy, ông ghi cái hàng chữ vậy: thầy đừng có dạy, thầy không có đủ trình độ. 20 năm ông ghi thì 20 năm lặp lại khi ông lên bàn giảng pháp. Thấy ghê không? Cái người tu của mình tưởng rằng nó không có chứ. Tưởng kinh nghiệm nhiều lắm. Mình kinh nghiệm khủng luôn. Đó. Để chúng thấy một cái việc này là chẳng hạn như tôi làm bên cái mảng về xây dựng là tôi thấy có những cái mầu nhiệm. Cái mầu nhiệm lạ kỳ lắm. Nhưng không thể nào mình nói ra được. Thấy không? Đó cho nên ba cái phần này rồi đó là gọi là đoạn các thiện căn. Mà nhớ mình giảng là sao nè, người ta hỏi là thưa thầy về Phật tính có đoạn không? Phật tính không có đoạn, bởi vì nó vượt thoát thiện và bất thiện, phải không? À, nó vượt thoát cái có và không, vượt thoát cái chủ và khách. Bởi vì cái Phật tính nó không có tướng, là không có tướng cái gì làm được hết. À, tuy đoạn các thiện căn mà Phật tính thì không đoạn, bởi vì Phật tính không có nằm trong cái hai, hoặc là thường hay là đoạn trong kinh gì? Kinh Pháp Bảo Đàn, lục tổ dạy đó, phải không? Ở đây mình không có nói rộng lên nữa. Đó. Đến giai đoạn thứ 7 là đẳng giác và diệu giác, tức là sắp sửa thành Phật rồi đó. Đến giai đoạn đó, thật địa là khi mình mất là tái sanh, mình có tái sanh lên cõi Tịnh Độ Tây Phương. Mà lúc này cái hành giả tái sanh lên nội nguyện cung trời Đông Sức để bước qua cái con đường đẳng giác. Thì khi mà mình thị hiện xuống cái cuộc đời này á, là mình tu tập một đời nữa thôi là chứng diệu giác. Đó, cho nên giai đoạn này á, là bồ đề tâm nó viên mãn, nó tròn đủ. Rồi Phật tính nó hoàn toàn khai mở, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, cái gì ở cũng ở trong Phật tính hết. Thì trong cái cảnh giới này gọi là nhất chơn pháp giới. Đó, giai đoạn này gọi là chuẩn bị thành tựu quả vị Phật. Mình thấy tu dễ không? Cho nên đó là tại sao á mà các pháp thiền mà nguyên thủy lại đại thừa là phương Tây nó thích chỗ nào? Đây giải thích rõ ràng nè, từ gọi là phàm phu đến thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập thị, đẳng giác diệu giác, nó có bản đồ. Mình đọc ra mà thấy đơn giản dễ à, mình tu nó gì à, chỗ nào mình biết. Cho nên qua cái tinh thần đó thiền đốn ngộ. Các ngài nghĩ bây giờ hỏi thế là Phật, bất tâm là Phật, có những người chơi với. Cho nên họ lập ra gì đại chúng biết không? Biết không? Ai biết? Lập ra bản đồ gì biết không? Nhớ đi coi, dễ lắm. Lập ra bản đồ gì? Bên thiền là họ lập đó liền. Cho nên mình gọi là đến một cái vùng nào đó mà họ thấy những cái phương tiện này à, phải có bản đồ. Thì họ phải lập ra một cái phương tiện bản đồ thiền đốn ngộ công đó. Biết gì không? Gọi là thạch mục ngu đồ, tức là 10 bức tranh trăng châu diễn tả hành giả tìm châu sao là có châu, sao là châu mất sao, rồi chở quyền nguồn cội là thẳng tay vào chở sao đó. Có bản đồ ở bên họ, bên nhân thủy họ có bản đồ rõ lắm. Thì bên đại thừa họ không có bản đồ này nè, từ thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, rồi đẳng giác diệu giác, tu làm sao phá làm sao. Tôi đủ nhân viên là tôi quẻ cái bản đồ này ra dễ lắm. À, mình nhìn trên cái hình dung đó bắt đầu đi từng bước. Mà tinh thần của thiền đốn ngộ là chặt đứt, không có dùng cái từ này nữa, rùm rà quá, làm cho người ta chới quá, dính vào văn tự là mắc kẹt nữa. Cho nên đến nhà thiền hỏi thế nào là Phật, ngay ông là Phật. Mà bên mình ngay Phật, ủa sao con thấy Phật, ví dụ chới quá, đúng không? Cho nên bây giờ thả từ từ ra. Đó, cho nên là phải có cái tâm từ, rồi phải có cái nguyện lực, là phải làm. Để chúng thấy mình vào đây mình phải từng bước chứ, đâu phải mình ăn cơm một cái là no liền, phải không? Đó. Do đó đại sư Tỉnh Am nói phát tâm bồ đề cũng có 8 tướng trạng: một là tà, hai là chánh, ba là chân, bốn là nghị, năm là đại, sáu là tiểu, bảy là thiên, tám là nguyên. À, tức là 8 tướng trạng đó. Ngài nói nếu mà tu mà không có nguyện lực, không có thệ nguyện thì tu 100.000 kiếp cũng uổng công vô ích, tu chơi thôi. Nếu mà không có thể nguyện, có nguyện lực, mà thể nguyện nguyện lực đó là tùy mỗi hành giả, thấy không? Thế nào là phát tâm tà? À, có người tu hành từ trước đến nay chỉ một bề hành theo sự tướng mà không biết tham cú tự tâm, chỉ lo những việc bên ngoài, hoặc là mong cầu lợi dưỡng, hoặc là ưa thích hư danh, hoặc là ham dục lạc hiện đời, hoặc là mong cầu phước báo mai sau, phát tâm thệ nguyện như vậy gọi là tà. Tức là mình lo chuyện bên ngoài thôi, mình lo lễ lại mong cầu vậy thôi, rồi mình làm các việc thiện pháp, mình mong cầu mai sau mình làm tổng thống, làm vua, làm tướng, làm gì đó ha. Hoặc là mình làm cái việc đó cho người ta thấy mình làm từ thiện, thấy mình bố thí, thấy mình cúng dường, đó gọi là hư danh. Đó. Rồi mình suốt ngày mình chỉ cầu cái lợi dưỡng nuôi cái thân thịt này thôi, tu như thế, phát tâm như thế gọi là tà. Đó. Mình ráng học cho 8 cái này hết rồi thì sao mình học tiếp. Thế nào là thệ nguyện chánh? Không mong cầu hư danh lợi dưỡng, lại không ham quả báo dục lạc hiện đời, chỉ mong liễu thoát sinh tử, chứng đắc bồ đề, phát tâm như vậy, thệ nguyện như vậy gọi là chánh. Tức là mình tu như thế nào mình có sao không được, ăn sao không được, ngủ sao không được, mà miễn sao là liễu thoát sinh tử, chứng đắc bồ đề, có cái nguyện lực như thế gọi là chánh. Thế nào gọi là thệ nguyện chân? Niệm niệm trên cầu Phật đạo, tâm tâm dưới độ chúng sinh, nghe con đường thành Phật lâu xa, cũng không sanh tâm thối chí khiếp sợ, thấy chúng sanh khó độ mà không chán nản mệt mỏi, như leo núi cao vạn trượng cũng quyết lên tận đỉnh, phát tâm như thế, có thệ nguyện như thế gọi là chân, tức là chân chánh. Có nghĩa là gì? Mình mong cầu quả vị Phật, niệm niệm lúc nào cũng hướng đến quả vị Phật dưới rộng độ chúng sinh, rồi mình nghe con đường thành Phật phải qua 3 tháng kỳ kiếp cũng sợ hãi, rồi mình nghe chúng sanh nó khó độ lắm, khó dạy lắm, cũng không khiếp sợ, giống như mình leo núi phải leo đến tận đỉnh mới chịu. Chứ không phải là giữa chừng mình tuột, quyết chí phải lên, quyết chí thành Phật, quyết chí độ chúng sanh, mà chúng sanh nó khó cách mấy cũng sợ, không ngăn ngại gì hết. Phát tâm như thế gọi là chân. Có tội không sám hối, có lỗi không trừ bỏ, trong trượt ngồi thanh, trước siêng năng sau lười biếng, dầu có tâm tốt cũng bị danh lợi chan lẫn, dầu tu thiện pháp phần nhiều cũng bị nghiệp nó lôi, phát tâm như vậy, thệ nguyện như vậy gọi là ngụy, tức là nghĩ là không có thật á. Tức là thường thường mình có tội mà phải ráng cố gắng mình sám hối, mình chừa mình bỏ đó. Hoặc là ở trong mà nó thanh tịnh thì ở ngoài cũng phải thanh tịnh luôn. Tức là trước mình vào đây là mình siêng năng thì sau mình cũng siêng năng luôn, chứ không phải là trước siêng năng sau lười biếng. Đó, bị gì? Bị cái nghiệp nó dẫn, bị cái nghiệp nó lôi. Đó. Năm, xem ba cõi như lao ngục, nhìn sanh tử như quan gia, chỉ mong tự độ, không muốn độ người, phát tâm như vậy, thệ nguyện như vậy gọi là tiểu, tức là nhỏ đó. Mình xem ba cõi tức là dục giới, là sắc giới, vô sắc giới như là lao ngục, mong muốn thoát ra. Đặc biệt nhất là có thệ nguyện để thành Phật rồi, xem ba cõi như là gì biết không? Hoa quyên. Hoa quyên là gì? Tức là những cái vườn hoa đẹp đó, đi mà ngắm những đại Bồ Tát đó, người ta mới sợ ba cõi. Còn mình sợ ba cõi lắm đó, rất là sợ ba cõi. Rồi mình nhìn cái sự sống chết như là quan gia, như là kẻ thù gì đó, mong tự độ mình, không muốn độ ai hết, tu rút nhập nước bàn. Phát tâm như thế gọi là tiểu. Thứ sáu là chúng sanh độ hết, nguyện lực mới thành, mới hết á, mới thành đạo bồ đề thành, thì nguyện ta mới phát. Phát tâm như vậy gọi là đại, tức là lớn. Tức là chúng sanh mà độ hết, không còn người nào nữa, mình cái nguyện lực mình mới hết, nhập nước bàn. Chứ mà tôn giả A Nan gì đó, chúng sanh mà độ hết rồi con mới nhập niết bàn, nha. Rồi khi mà đạt bồ đề thanh nữa đó thì mình mới không có còn tu nữa, còn chưa là chứng quả vị Phật rồi vẫn tiếp tục tu, vẫn tiếp tục mài dũa phát tâm như thế, nguyện lực như thế gọi là đại. Nếu ngồi tâm thấy có chúng sanh được độ, có Phật đạo mới thành, công phu không có xả, thấy biết không có tiêu, phát tâm như thế, nguyện lực như thế gọi là thiên, tức là lệnh bên đó. Tức là mình thấy có chúng sanh mình độ, rồi thấy có Phật đạo mình thành, công phu mình không có chịu xả bỏ, cứ chấp vào cái chỗ khinh an mà không có chịu buông được, không có xả được, phát tâm như thế, nguyện lực như thế gọi là thiên bên. 8. Nếu biết tự tánh là chúng sanh nên nguyện độ thoát, tự tánh là Phật đạo nên nguyện quyên thành, không thấy một pháp nào lì tâm mà có, lấy cái tâm hư không, phát cái nguyện lực như hư không, làm cái hạnh như hư không, chứng cái quả như hư không, cũng không có cái tướng hư không có thể đắc được, phát tâm như thế gọi là quyên tròn đủ. Tức là mình làm cái gì ở tâm mình cũng lớn rộng như hư không rồi chứng đắc cái tâm như thế, nhưng mà không có gì để mà chứng đắc. Tóm lại cái chỗ này là vô chí diệt vô đắc, không có gì mà chứng gì mà đắc hết, làm là tùy duyên mình làm thôi, đến đi cố ý trồng qua qua ủ rũ, vô tình tiếp liễu liễu sanh âm, làm cái gì cũng có cưỡng cầu cố ý hết, tùy duyên thuận duyên mình làm, tu tập cũng tùy duyên thuận duyên mình tu, không có cái gì để mà chứng, không có gì để mà đắc hết. Xả bỏ tâm mình á, lớn như hư không mà không có cái tướng của hư không, phát tâm như thế gọi là viên mãn tròn đủ. Thì thôi kỳ sau mình học tiếp ha. Hết giờ.
Chúng sanh vô biên thời nguyện đó biển não vô tận ơi nghiến đó pháp mong ma vô lượng thời nguyện học Phật đạo Yeah.